This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
1-3-4-0-8-0-8-0-8-0. Nghe thẳng trực tiếp tất cả những chương trình live của Đài Sài Gòn 900 AM. Chương trình luật pháp và đời sống on air ở Houston và cùng ở Dallas. Nếu quý giả có thắc mắc gì về luật pháp, Tom sẽ trở lại trong giây lát. Nhưng số điện thoại để Tom gửi là 713-664-8002. 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng, sẽ trở lại quý giả trong giây lát. Dạ vâng, kính chào quý khán giả trở lại với chương trình luật pháp và đời sống. Số điện thoại của phòng studio nếu quý khán giả thắc mắc gì về luật pháp, tôi là Tom Hoàng của đài 900 AM. Số điện thoại một lần nữa là 713-664-8002, 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, kính mời quý khán giả đầu tiên cho xin tên này. Hello. Dạ, thưa mời ạ. Kính mời quý khán giả đầu tiên cho xin tên. Hello.
Hello.
Dạ, thưa chào.
Chào luật sư Tu Tinh Minh đó.
Chào Minh.
Luật sư cho tôi hỏi luật sư câu là cái thơ mà gửi về cho mình để đi làm bồi thẩm đoàn đó.
Dạ vâng.
Mình quên một hai lần đi đó, mình có trở ngại gì với lại luật pháp rồi luật sư ha?
Ok. Hình như là cỡ vài tuần một lần là mình có câu hỏi như vậy. Ok, trước hết là những lá thơ mà gửi để gọi người ta gửi về để làm trách nhiệm bồi thẩm đoàn đó là gọi là jury duty đó. Thì thường thường đó là mình phải đi. Nhưng mà Tom chưa có bao giờ thấy ai bị bắt bỏ tù nếu không đi. Đó. Thì luật đó là khi mà tòa gửi đơn ra, tức là một cái giấy, cái lệnh của tòa là yêu cầu mình phải tới mặt, có tới đó, có mặt ở đó để serve cái duty của mình là người jury, là làm trách nhiệm bồi thẩm đoàn. Nhưng mà nếu mà mình không có đi đó, cũng như có nhiều người người ta đã dọn nhà rồi, đổi địa chỉ, không nhận được thơ, hay là quên, thí dụ nhanh đó, ít bao giờ. Tom chưa bao giờ thấy, cá nhân Tom trong gần 20 năm nay trong nghề luật, chưa bao giờ thấy người nào mà bị bắt bỏ tù hết. Dĩ nhiên, nếu mà tòa ra lệnh lần thứ nhì, lần thứ ba, mà tòa nghĩ là mình nhận được mà không đi, tòa có thể gửi cảnh sát tới nhà, yêu cầu mình đi và có thể tòa thắc mắc và hỏi mình tại sao. Và nếu mà không trả lời chính xác, rõ ràng cho tòa, tòa có thể phạt tiền. Đó. Nhưng mà cá nhân Tom thì chưa bao giờ thấy người nào bị phạt, chưa bao giờ thấy người nào bị bắt. Yeah.
Okay.
Thì Tom soi không trả lời chính xác được là nên đi, không đi, hay là không đi có bị bắt vào tù không. Tại vì cá nhân Tom chưa bao giờ thấy người nào bị bắt hết. Và mỗi tháng, tùy theo quận, có thể gửi ra từ 1.000 cho tới 10.000 lá thơ để yêu cầu người đi làm bồi thẩm đoàn. Nhưng mà có thể 10, 25, 30% những người đó đi ra trình diện thôi. Nhưng mà trách nhiệm của mình và cái quyền lợi của mình là một người dân của tiểu bang này, của nước Mỹ, là mình nên đi làm bồi thẩm đoàn. Ít nhất là có mặt ở đó để người ta coi coi người ta có chọn mình hay không. Để mình giúp những người trong quận của mình, trong tiểu bang này. Lý do là nếu về sau này anh có thưa kiện, hay khán giả có thưa kiện, hay là bị thưa, hay là ly dị, hay có dính líu gì mà mình phải ra tòa cãi, mà mình phải cần có một nhóm người để làm bồi thẩm đoàn để xử cho mình, thì nếu không ai tới hết, mà mình không tới để giúp người khác, thì về sau mình cần, lúc đó khó, mình khó phàn nàn là tại sao không ai giúp mình, không ai tới để giúp xử cái case cho mình. Ok, dạ vâng, dạ, cảm ơn anh. Số điện thoại phòng studio là 713-664-8 002. Giờ tôi mời chính giả giải kết tiếp cho xin tên hello.
Dạ, chào luật sư Tom.
Dạ, chào.
Xin hỏi luật sư về cái ticket xe tôi chúc.
Dạ vâng.
Của Tinh Hoàng. cách đây khoảng 10 ngày hoặc khoảng 2 tuần, tôi có chạy xe trên cái con đường Bel Air. Tôi định đến Home Depot để tôi mua ít vật dụng. Rồi khi tôi vào cái parking lot của Home Depot thì tôi đậu xe rồi, nhưng mà tôi định xuống mua thì tôi chợt nhớ là tôi quên tắt cái lò bếp ở nhà, thì tôi lại chạy. Lúc đó đường Bel Air buổi sáng nó đông lắm, thành ra tôi chạy qua cái đường Bel Air 8 để tôi định vòng về nhà tôi, thì tôi bị cảnh sát stop và cho tôi cái ticket là chạy parking at cost gì đó, parking.
Dạ, đi tắt đó.
Cost, yeah, parking lot. Thì họ gửi cho tôi cái citation, cái các tòa. Họ nói là 26 tây này tôi phải ra tòa hoặc là đóng tiền phạt của một gần 200 đồng, 180 mấy đồng gì đó.
Yeah.
Tôi có gửi một cái thơ cho họ, cho cái jury đó, với lại cái ông Jack. Tôi có giải thích trình bày cái trường hợp của tôi như vậy. Xin dismiss cái ticket cho tôi. Tôi gửi đi, tới nay thì không có thấy trả lời. Thì theo luật sư thì tôi phải làm gì, hoặc là có thể nhờ văn phòng luật sư để can thiệp để dismiss trường hợp quan ức của tôi hay không? Xin luật sư trả lời cho tôi biết.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Anh có một vài cách để giải quyết. Dĩ nhiên anh có thể mướn người luật sư để kể cho anh. Đó, anh cũng có thể ra tòa một mình. Nhưng mà khi mà anh gửi lá thơ như những gì anh mới nói đó, tòa sẽ không có xử qua vắng mặt. Họ không có xử qua giấy tờ, qua cái lá thơ của anh. Bởi vì anh sẽ không nhận được một cái trả lời gì của tòa hết. Đó. Trước khi cái ngày ra tòa trên cái giấy phạt đó, cái giấy phạt chỉ là cái giấy mà người cảnh sát, người ta buộc tội mình là có vi phạm luật gì thôi. Trong cái case của anh là đi cắt ngang qua chỗ parking lot, không có đi đường chính. Đó. Người ta chỉ buộc tội thôi, người ta có bằng chứng của người ta. Là người cảnh sát người ta thấy như vậy. Nhưng mà chưa có kết tội, chưa có xong xuôi gì hết. Thì từ bây giờ tới cái ngày mà anh ra tòa đó, là tòa lúc nào ở đây cũng cho cơ hội để mình cãi. Nhưng mà anh không được cãi hay là anh không được trình bày qua lá thơ. Anh phải có mặt ở đó. Thì cái rất quan trọng là cái ngày ghi trong cái ticket đó. Trước khi ngày đó, hay là trễ lắm là ngày đó, anh phải tới tòa cái giờ đó. Còn nếu không đó, thì anh tới tòa lúc nào cũng được trước ngày đó. Anh trình bày cho cái người ở cửa sổ đó là tôi muốn xin cái ngày ra cãi, tại cái đây là tôi bị oan. Người đó, người ta sẽ không có hỏi lý do tại sao, tại cái đó không phải trách nhiệm của người ta, mà không trong quyền của người ta để quyết định cái đó. Người ta chỉ nói ok, ông bất đồng ý kiến với người cảnh sát phải không? Chúng tôi sẽ ghi xuống chi tiết đây, vừa là anh có mặt đây và anh ký giấy tờ ở đây là chúng tôi sẽ dời cái ngày này lại. Để cho cái ngày người tòa xử về cái case này, chỉ có người judge là xử được cái case của anh thôi. Đó. Người cảnh sát sẽ được yêu cầu tới tòa ngày hôm đó. Anh sẽ có mặt ngày hôm đó. Lúc đó tòa sẽ nghe hai người cãi, hai người nói hai cái câu chuyện khác nhau. Đó. Thì sau đó tòa mới quyết định thôi. Anh không thể ghi qua giấy tờ gì hết mà ghi thơ mà tòa chấp nhận như vậy. Đó. Ok. Câu hỏi của anh có mướn luật sư không? Nếu anh nghĩ anh đủ khả năng anh cãi một mình với ông người cảnh sát đó, thì anh không cần phải mướn một người luật sư. Nếu anh nghĩ anh cần giúp, anh có thể mướn một người luật sư cũng được. Người luật sư nào mà chuyên môn làm về traffic ticket. Đó. Thì đó là hai cái option. Một đó là anh đóng tiền phạt như anh nói, phải không ạ? Cái thứ nhì, anh xin ra tòa. Cách thứ ba đó, anh có thể ra xin ra trước khi ra tòa đó, nếu mà anh nghĩ anh cũng có lỗi. Tại vì nhiều khi cái bằng chứng nó nhìn quá là rõ ràng như vậy, luật không có nhìn vô đầu của mọi người để biết là mình đang suy nghĩ như thế nào. Đó. Tại vì nếu mà người nào lái xe qua parking lot không ngừng lại, không tắt máy xe mà đi thẳng luôn mà đi qua cái đường kia là coi như đường 90 độ đó, mà mình không quẹo phải mà mình đi bắt qua parking lot để mình đi tắt qua bên kia, cảnh sát chỉ thấy như vậy thôi. Cảnh sát không có biết trong đầu anh là anh quên như thế nào. Cái đó anh phải nói với tòa. Nhưng mà bằng chứng rõ ràng như vậy. Một ngày 10 người lái xe ngang đó, đi tắt, đi ngang đó, đi cắt cái đường tắt như vậy thì cảnh sát cho mượn ticket, sau đó anh muốn ra nói chuyện với tòa cũng được, tòa sẽ giải quyết và xử cái case của anh, coi anh đúng hay người cảnh sát đúng thôi. Đó. Thì một cái cách thứ ba, nếu mà anh nghĩ là anh có cũng có lỗi, tại bằng chứng nó rõ ràng như vậy rồi, thí dụ đi thông không nói anh có lỗi, nhưng mà nếu mà anh nghĩ là thôi cho xong xuôi đi, anh xin học lái xe cũng được, người ta hủy bỏ cái ticket này nếu mà trong một năm anh chưa học lái xe lần nào. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Số điện thoại phòng studio là 713-664-8002. Dạ thưa mời, đến dạy cái tiếp xin tên, hello.
Dạ, xin chào luật sư, tôi có cái trường hợp giống như cái anh hồi nãy là cái tòa gửi cái giấy đó.
Dạ.
Nhưng mà sao nó lại trùng tên mà cái ngày sinh tháng đẻ nó khác nhau gì, tôi phải làm gì luật sư?
Trùng tên mà ngày sinh tháng đẻ khác nhau mà cũng địa chỉ của anh.
Phải dạ không? Vâng.
Dạ. Dạ. Nếu mà, tại vì họ gửi giấy ra thôi. Ok, khi anh tới đó anh chỉ đưa giấy à. Nếu mà anh rất là tỉ mỉ đó, thì anh tới đó anh nói đây là tên của tôi nhưng mà ngày sinh tháng đẻ khác, không đúng, không giống như vậy, tôi muốn đi về, người ta sẽ cho về. Hay là anh có thể tới đó nói này tên của tôi nhưng mà những chi tiết này sai, làm ơn đổi chi tiết lại, tôi muốn tới đây để làm bổn phận tôi là làm người bồi thẩm đoàn. Đó. Một cách đó là anh tới đó nói là không phải anh rồi đi về. Hai, tới đó nói người ta sửa lại chi tiết cho đúng là anh. Phải không ạ? Cách thứ ba, nếu mà anh nghĩ là trùng tên nhưng mà ngày sinh tháng đẻ khác, không phải anh không cần ra tòa. Tại vì chi tiết sai, không phải anh.
À.
Ok.
À, cảm ơn anh. Yeah. Yeah.
À, cái case của anh nó khác cái người gọi nãy, anh kia gọi, tại vì lý do đó là anh kia là chi tiết đúng hết rồi. Anh đó là trong ba chi tiết, thí dụ ba hay bốn cái gì, có hai đúng thôi, hai cái đúng thôi là một, địa chỉ. Hai là tên. Nhưng mà ngày sinh tháng đẻ khác, có thể số nên xã hội hay những chi tiết khác nó không đúng, thì có thể không phải là anh, thì anh không cần phải ra. Đó. Nhưng mà nếu mà anh muốn làm trách nhiệm, anh cũng có quyền ra. Đó. Nếu anh muốn rất là an toàn đó, anh ra nói cái này không phải tôi nha, tôi trả cái giấy này lại. Đó. Hay là anh bỏ lại vô phong bì, nói return to sender, tại vì người đó không có đây. Tại vì anh không phải là người đó, tại số, tại ngày sinh tháng đẻ sai. Ok, dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ thưa mời, thính giả nhé, kế tiếp cho xin tên này, hello.
Dạ, xin chào đồng chí Tom Person Stone. Hello.
Dạ, yeah, mời ông ạ.
Dạ vâng, tôi có câu hỏi để di trích được không ạ?
Dạ, ông cứ hỏi tiếp đi ạ.
Dạ vâng, thế này. À, ví dụ như tôi lập di trích cho con tôi vào năm 2010. Nhưng đến 2015 thì tôi mất. Ví dụ như vậy đi.
Dạ. Yeah.
Thì cái di trúc của tôi có hiệu lực từ ngày từ năm 2010 hay có hiệu lực từ lúc tôi chết là 2015?
Tức là anh qua đời năm 2015 đó phải không
ạ? Dạ đúng như vậy.
Yeah. Cái di trúc là cái will, là cái ý định, những cái ý muốn gì của mình khi mình qua đời. Là những cái gì mình ghi xuống nó có hiệu lực khi cái ngày mình qua đời. Không phải khi cái ngày mình mất. Sorry, không phải ghi ngày mà mình viết, nhưng mà cái ngày mình mất, mình qua đời. Tại sao? Tại vì năm 2010 anh làm cái di chúc, 2011 anh làm cái khác, 2012 làm cái khác, 2013, 2014, cho tới năm 2015 anh làm một cái cuối cùng luôn. Thì cái nào mà có hiệu lực đây, nếu mình nói là cái mà khi anh ghi đó là 2010, nhưng mà anh sửa là tới 2015 luôn. Phải không ạ? Thì khi mình, tại vì cái di chúc nó chỉ nói trong đó là nếu tôi qua đời thì giải quyết về cái xác của tôi, đám tang, tài sản, con cái, tất cả những gì tôi muốn là tôi ghi trong đây. Thì mình chưa qua đời thì mình có thể đổi ý lúc nào cũng được hết. Nhưng mà khi mình qua đời là nó có hiệu lực ngay lúc đó liền. Là nếu gia đình mình tìm được, đưa ra tòa. Tòa có một cái buổi hearing để giải quyết tất cả những gì mà anh đã nói trong cái di chúc của anh. Nếu mà luật có thẩm quyền làm cái đó.
Dạ đúng, còn hỏi thang của tôi thế này. Nếu tôi lập di chúc năm 2010 và từ đó đến lúc 2015 tôi mất, tôi không hề thay đổi di chúc nào hết.
Yeah.
Thì tôi một cái thôi, duy nhất thôi. Thì ví dụ lúc tôi lập 2010 tôi lập di chúc cho con tôi để lại gia tài cho nó nếu tôi chết. Thì lúc đó con tôi chưa lập gia đình, nó còn độc thân.
Uh-huh.
Đến năm 2013 cháu lập gia đình. Thì đến sau đó 2 năm sau tôi mất, thì cái số tiền mà tôi để cho cháu nó được tính là tài sản chung của vợ chồng cháu sau này không, hay là vẫn là tài sản riêng như lúc còn độc thân?
Dạ, yeah, phần đông là không bao giờ mà người con dâu hay con rể được hưởng tài sản của ông. À, tại vì tiền của mình nằm trong dòng máu của mình. Đó. Thì ông nói là tôi để lại cho con tôi. Thí dụ đi, Nguyễn Văn Tuấn. Là ông để lại con ông Nguyễn Văn Tuấn thôi. Đâu có miệng của Nguyễn Văn Tuấn và vợ của Nguyễn Văn Tuấn đâu. Thí dụ ông có ba người con. Ông nói tôi có người con, Dũng, Tuấn và Hùng. Tôi để lại 100% cho Nguyễn Văn Tuấn. Lúc đó đã có ba người con mà cũng là con ruột hết của anh. Nhưng mà hai người kia anh không để lại đồng nào hết. Thì Tuấn sẽ hưởng được hết. Không à? Thì cũng giống hệt như là nếu lập gia đình, để lại tiền. Là tiền nằm trong gia đình của mình, nằm trong dòng máu của mình, là con ruột của ông được hưởng. Chỉ trừ nếu mà ông ghi là tôi để lại cho Nguyễn Văn Tuấn, con ruột của tôi, và con dâu của tôi được hưởng 20% trong đó hay 50%, thì con dâu ông được hưởng. Ngoài ra đó thì chị đó không được hưởng gì hết.
Ồ, hay quá. Được, tôi cho chị hiểu rồi. Cảm ơn chị rất nhiều nhé.
Dạ, vâng, và ngược lại, là bên gia đình ngoại đó, gia đình của người vợ, người con dâu ông đó, nếu gia đình nó có rất nhiều tiền mà xui là bên xui giao qua đời để lại tài sản hết cho con gái, con trai ông còn không được hưởng gì hết đó. Chỉ trừ nếu bên đó nói ok cho luôn con rể, nhưng mà người ta nói tôi đã cho con tôi là của con tôi, của con gái, để cho tiền nó nằm trong mình. Cứ nhớ như vậy đi, phần đông theo luật tiền nằm trong gia đình mình theo dòng máu của mình. Ok, cho Thanh nói thêm bước tới nữa là nếu mà có cháu, tức là con của ông á có con nữa, thì đứa con đó nó phải dòng máu của mình, phải không ạ? Thì đứa con đó nó được hưởng theo. Nếu mà con ông qua đời, nếu mà Nguyễn Văn Tuấn qua đời mà sanh ra thí dụ Jimmy Nguyễn, thì Jimmy Nguyễn là con của Nguyễn Văn Tuấn, thì Jimmy Nguyễn là máu của mình rồi. Thì những gì mà Nguyễn Văn Tuấn con rồi trai con có thể hưởng được, thì giờ con thì cháu sẽ hưởng được, nhưng mà mẹ nó không được hưởng gì hết nếu mà ông không có cho mẹ nó hưởng gì trong đó hết. Đó. Ok, dạ vâng, cảm ơn. Dạ thưa, mời xin nhận cái tiếp cho xin tên. Hello.
Dạ hello, chào luật sư. Dạ thưa, tôi tên Thành ạ.
Mời anh Thành.
Dạ thưa, hồi trước ấy, tôi bị bế sần, rồi ông cho tôi hỏi một câu. Tôi bị bế sần, rồi ông lấy cái passport của tôi, rồi sau khi tôi hết bế sần rồi mà ông tòa ông ấy chưa có gửi cái passport về tôi, thì như vậy tôi phải làm sao ạ?
Okay.
Tôi có gọi lên cho cái người probation của tôi mà họ không có trả lời, nhưng rồi tôi có viết cái lá thư đưa cho probation, rồi đến một tuần rồi chưa thấy trả lời, vậy tôi phải làm sao luật sư?
Ok, phần đông người probation officer người ta không giữ gì tài sản của mình hết, tức là người ta không có giữ cái passport của mình đó, tòa giữ. Mà tòa khi sau cái đó là chuyển qua cho bên chỗ county clerk hay là district clerk, người ta giữ bên đó. Đôi khi thì cảnh sát giữ. Đó. Chỉ có nếu mà khi mà mình được probation, tòa order, tòa ra cái check là tôi order ông đưa cái passport cho người probation officer giữ. Đó. Thường thường người đó người ta chuyển lên tòa. Đó. Bây giờ anh hỏi anh nên liên lạc với luật sư mà hồi đó đại diện cho anh đó. Nếu không có nó thì anh mướn một người luật sư làm một cái đơn xin tòa release, là trả lại cái passport đó cho mình. Tại tòa là người có thẩm quyền order thôi. Chứ ngoài ra đó, nói người probation officer người ta cũng không trả lại nữa. Tại người ta phải có lệnh của tòa. Tại người đó làm cho quận và nghe lệnh của tòa thôi. Cảnh sát cũng vậy. Ok?
Vâng, vâng, ok. Cảm ơn luật sư. Chào luật sư.
Dạ, bây giờ ông cứ trở lại người luật sư nào đó đại diện cho ông đó. Nói yêu cầu người đó làm dùng cái đơn đó. Thí dụ người ta có thể phải tính tiền thời giờ để làm cái đơn để xin cái đó lại. Ok, dạ, cảm ơn. Vậy thôi, mời chính giải với cái tiếp cho xin tên. Hello.
Dạ chào luật sư.
Dạ chào chị. Trước khi tiếp tục mời chị bạn nhỏ radio xuống nha.
Em có câu hỏi là con em đụng xe luật sư rồi bị người ta thu đó.
Ok.
Bây giờ thì phải làm cách nào luật sư?
Lúc mà mình đụng đó mình có bảo hiểm không chị?
Dạ lúc đó có bảo hiểm, nhưng mà bảo hiểm tại vì cái xe lúc chạy là không có tên của bé trong xe đứng trong bảo hiểm không có anh.
Ok. Cái bước đầu tiên đó là mình liên lạc với bảo hiểm của mình. Lúc đó đó, nếu mà giờ bảo hiểm nó cancel mình rồi thì lúc mà đụng xe nó vẫn là bảo hiểm của xe đó. Và yêu cầu họ đại diện cho con mình. Tại lúc đó mình cho con mình lái xe đó. Chỉ trừ nếu mà con mình là cái người mà gọi là excluded driver thì không có bảo hiểm gì hết. Thì cái đó thì hơi rắc rối với mình. Là giờ nên mướn một người luật sư can thiệp về chuyện này và đại diện. Lý do đó nếu mình không làm gì hết bên kia sẽ ra xử vắng mặt, và người ta xử vắng mặt người ta thắng được một số tiền nào, thí dụ đi người ta treo bằng con của chị cho tới khi nào trả hết số tiền đó thôi, và mỗi một tháng, mỗi một năm sẽ bị tiền lời cộng vô thêm. Thì có thể case này giải quyết được trong cỡ 3-4 ngàn, 5-6 ngàn mà xin trả góp cũng được. Nhưng mà nếu mình vắng mặt không ra tòa, người ta xử, người ta nói tôi bị thiệt hại, nghỉ mấy ngày tốn kém đây tới 50 ngàn. Bây giờ mình bị ôm cái 50 ngàn, thà bây giờ mình phải ra mặt để mình giải quyết chuyện, có thể giải quyết được nhỏ, rẻ hơn là cái giá nó quá nặng nếu mà người ta xử vắng mặt. Ok. Liên lạc với, giờ liên lạc với bảo hiểm của mình trước. Khi bảo hiểm mình từ chối thì mình mướn người luật sư, nhưng mà mình có 20 ngày để trả lời cái lo suốt đó thứ hai sau khi 20 ngày.
Dạ.
Ok.
Dạ, luật sư tên là gì và có số phone không ạ?
Dạ thì cuối chương trình đó Thông gửi số điện thoại cho chị. Cả 4:50 đó Thông gửi số điện thoại là chị gọi thẳng văn phòng Thông được. Chị mang giấy tờ lên cho Thông coi rồi Thông chia sẻ với chị coi chị nên cần làm gì, tham khảo cho. Nếu không đó, chị ở khu xa, Thông ở khu xa West, nếu chị ở xa đó, thì chị tìm người luật sư nào gần ở đó, người luật sư Việt Nam hay Mỹ cũng được, cho đưa người ta coi đó, người ta đọc cả 5 phút, người ta chỉ chị cách làm liền à. Để chị khỏi phải chạy xa xuống gặp Thông. Còn nếu chị muốn thì Thông cũng giúp chị không sao đó. Ok, dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ, thưa mời thính giả kế tiếp cho xin tên, hello.
Dạ chào luật sư khỏe không?
Dạ, cảm ơn, chào chị ạ.
Dạ xin cho em hỏi cái này, em đại diện cho một cái khu phố trên Fairbanks á, hỏi cái vấn đề này hơi tế nhị, mà bây giờ cái người dân của mình rất là hoang mang, thì định nói với luật sư là cái khu phố của mình trước cổng ra vào thì có một nhà hoàng họ dự định họ xây.
Dạ vâng.
Mà hợp khu phố thì khu phố nói là cái miếng đất đó là của tư nhân, họ có quyền họ xây bất cứ gì cũng được hết. Nhưng mà người trong khu phố thì rất là buồn lòng về vấn đề đó, thì hỏi luật sư là theo luật thì người dân trong khu phố đó có thể làm được những gì để ngăn cản cái công ty đó không được xây nhà hoàng ở đó?
Dạ thưa, rất là ít, rất là ít. Nhà hoàng, khi họ xây, họ phải xin permit. Thì họ xin permit với lại county, có thể với thành phố. Và nếu họ có chỗ gọi là cremation, là đốt cái xác đó, thì họ phải xin với lại tiểu bang. Có ba cơ quan đó có thể cho permit. Mà ba cơ quan đó, regulation của họ đó là, theo kinh nghiệm Tom đó là chưa bao giờ Tom thấy là tại vì những người chung quanh đó đã đảo mà người ta không cho permit. Mình phải có thể, mình phải có một cái lý do chính xác hơn là như vậy. Chính xác hơn là sao? Là tại vì cái nhà hoàng này hồi đó giờ làm ăn bừa bãi. Thí dụ đi, Tom không nói nhà hoàng này bừa bãi. Thí dụ đi, mình biết được là cái nhà hoàng này làm ăn bừa bãi, mở hai ba cái chỗ khác, lúc nào cũng không có theo luật hết. Thì không nên cho thêm một cái permit nữa hay một cái license để mở một cái mới. Chỉ có cách đó. Hay là cái này đó là cỡ dưới 1% thôi, là những người mà bán nhà cho mình hồi đó, họ có hứa với mình là sẽ có không cái nhà hoàng mở ở đây. Cái đất này có một cái gọi là deed restriction, là khi mà, tại vì trước khi tất cả những hàng xóm của chị mua nhà đó là một người là chủ của cả mấy trăm lot. Xong rồi họ cắt ra, rồi họ bán cho từng người, phải không ạ? Xong rồi họ cắt ra mấy miếng ở trước, họ bán cho commercial, để người ta mở tiệm giặt, mở storage hay là những cái business gì của họ. Đó, nếu mà lúc đó họ cứ ghi đó, chúng tôi sẽ không bao giờ cho bán miếng đất cho một người nào, và người nào mua cũng không có thể mở nhà hoàng ở đây. Chỉ có cách đó mình mới ngăn chặn được thôi. Ok. Thì kinh nghiệm của Tom đó là tại mình cũng có involve với một hai việc khác cũng tương đối giống như vậy, là có một cái nhà hoàng khác cũng ở gần khu này, cũng những người dân đó cũng chống đối, nhưng mà trước sau gì người ta cũng mở nhà hoàng, tại người ta có cái license để mở. Một khu khác ở dưới Dickinson khu này nhà cũng khá mắc tiền, 500 ngàn trở lên, có một cái chợ. Mà cái chợ này người ta coi như là những người nghèo hay đi đến. Không khó nói tên, nhưng mà những người nghèo hay đi đến. Nên những người giờ khu nhà giàu này, người ta nói tôi muốn mấy người đó mở chợ ở đây. Họ đưa ra tòa, họ thua luôn, cuối cùng họ không thắng được. Và cái chợ đó vẫn mở ngay đó. Họ sợ mất giá trị nhà. Lý do mà Tom nói những đó làm sao là như vậy. Khi mà mình là chủ miếng đất, mình muốn làm gì làm, chỉ trừ nếu mà trong cái deed restriction là trong khu đó mình đồng ý, và người mua đất luôn nó cũng đồng ý là sẽ không làm chuyện này hay chuyện kia, hay build nhà hoàng hay là build nhà hàng. thì mình mới dùng cái đó mới theo luật được thôi. Bây giờ mình đã đảo, mình thương lượng, mình nói sao, hy vọng là họ, mình thuyết phục được họ, họ đừng có xây cái nhà hoàng ở đó. Nhưng mà ít bây giờ Tom chưa thấy luật gì mà cấm như vậy. Tại sao? Nếu mà ngày hôm nay mình đưa ra tòa mà tòa đồng ý với mình, dù cá nhân người tòa đã nghĩ tôi ở khu đó tôi cũng không tính muốn nhà hoàng mở đó, nhưng mà người tòa cũng không có được xử là không cho nhà hoàng mở. Tại vì ngày hôm nay mình không thích nhà hoàng, ngày mai mình có thể nói tôi không thích cây xăng, ngày mốt mình có thể nói tôi không thích tiệm pizza. Và ngược lại những cái business chung quanh nó lại chú ý thưa ngược lại mình là tôi không thích những người trong đây nấu cơm mỗi ngày, khói lên nhiều quá. Đó, thí dụ đi. Tại vì nếu mà mình cấm, nếu mà tòa cho một số người cấm không cho những người khác làm một cái business gì mà không có bất hợp pháp nha, trong khu đó, thì ngày mai những người đó sẽ ngăn chặn một nhóm khác và nhóm khác sẽ ngăn chặn những người này ngược lại. Thì không có lý do gì theo luật là cấm người đó được hết. Chỉ có là mình thuyết phục, hay là nếu mà mình muốn, nếu mà mọi người đoàn kết hết, mình chung tiền lại, mình mua miếng đất đó lại thôi. Rồi mình làm chuyện khác của mình. Mở cái park, mở cái chỗ, cái hồ bơi hay cái gì cho cả association. Mình mua miếng đất lại, mình làm. Nhưng mà bây giờ là đất của người ta muốn làm gì. Nếu người ta không vi phạm luật, thì người ta được xây cái nhà hoàng của người ta.
Khu phố đó cũng có liên lạc với cái người chủ miếng đất đó để xin mua lại, mà họ nhất định họ không bán lại. Thì mình cũng cần nêu lên những lý do về mặt tình cảm, giống như nó ảnh hưởng đến những đứa bé này kia đó. Mà họ cũng coi như họ cũng vờ họ không có care đến. Thì theo cho luật sư Trâm hỏi thêm một chút xíu nữa là khi mà luật sư nói mình tìm hiểu coi cái nhà hoàng đó họ có bị phạt về vấn đề mà môi trường này kia đó, thì mình lên cái website nào để mình tìm hiểu về cái cơ quan đó?
Trước hết là chị Google cái tên của nhà hoàng đó, xong rồi chị Google cái chỗ mà gọi là cremation facility, để trong đó, trong internet đó mình check coi lấy cái license ở đâu. Thì ở Austin, mình liên lạc trên đó, mình đưa tên để mình hỏi. Đó. Thì cũng rất tiếc là chuyện nó xảy ra cho khu này, nhưng mà tại vì chủ nhà hoàng người ta không gọi lên đài nên mình không biết là lý do tại sao người ta mở như vậy, nhưng mà người ta cũng làm business. Nếu cũng có người ủng hộ những người đó làm business như vậy, thì nếu mà tòa can thiệp mà ngăn chặn như vậy cũng khó. Tại theo thông biết là khu của chị cũng gần ở chỗ đua ngựa, phải không ạ?
Đường Fairbank có rất là nhiều đất đi trống, mà nó gần commercial không thôi, gần những hãng xưởng lớn, mà không hiểu sao họ lại không mua, mà họ ngay mua ngay trước cái dân cư cũng 300-400 căn nhà trong đó. Thì người dân bây giờ ai cũng hoang mang mà buồn hết trơn, có nhiều bác, nhiều cô khóc cả ngày luôn, tội nghiệp.
Tại có thể người ta lo là người ta phải dọn đi hay là giá trị nhà xuống. Tại vì tại đây nước tự do nên nếu mình không thích cái đó thì mình phải bán nhà mà đi chỗ khác thôi. Nói như vậy thì thấy nó cũng hơi quá đáng, nhưng mà thực tế là như vậy. Nếu mà ra tòa cãi thì tòa cũng nói như vậy thôi, nếu không thích như vậy thì dọn chỗ khác đi. Sorry, phải chịu vậy thôi. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả.